Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng: khốn cho các ngươi! Các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các ngươi đã giết chết các vị ấy. Như vậy, các ngươi vừa chứng thực, vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi, vì họ đã giết các vị ấy, còn các ngươi thì xây lăng. Vì thế mà đức khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: ta sẽ sai ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, từ máu ông Abel đến máu ông Zacharia, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Khốn cho các ngươi, những nhà thông luật! Các ngươi đã giấu cất chìa khóa của sự hiểu biết. Các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các ngươi lại ngăn cản. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu căm giận người ra mặt và vặn hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy để xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, chúng ta đi đạo thường ta hay dừng lại ở các việc ta làm. Ví dụ ta đọc kinh, ví dụ ta đi chầu, ví dụ ta đi viếng đảng thánh giá, hay là ta chầu mình thánh, hay là ta làm cái điều này, điều nọ, điều kia. Có những người chỉ thích đi làm thôi, và nói là đi phục vụ. Ví dụ như là đi sửa nhà thờ, đi trang trí cung thánh, đi đóng cái trần, đi bắt cái điện, đi bắt cái quạt, hay là thậm chí đi xây sửa nhà vệ sinh nữa, vân vân. Có khi ta làm những việc đó, ta thích làm, và ta nghĩ rằng ta làm như vậy là ta có công lênh với Chúa. Ta nghĩ như rằng ta làm như vậy là được rồi. Nhưng Chúa nói với thánh nữ Faustina rằng: ta đánh giá công việc của con không phải bởi những thành quả, những kết quả việc con làm, nhưng là bởi tình yêu con đặt vào trong công việc đó, và những vất vả, những hy sinh và những đau khổ con chịu khi làm công việc đó. Anh chị em nhớ rõ, Chúa đánh giá công việc của chúng ta làm không phải là bởi kết quả, bởi thành quả ta làm được. Tôi xây được một cái nhà thờ, tôi cúng được một cái bàn thờ, tôi làm được một cái đài thánh Giuse, thánh Đức Gioan Phaolô II, hay là tôi làm cả một cái quảng trường lòng thương xót, hay là tôi xây cả một cái nhà thờ cả 100 tỷ. Chúa không đánh giá qua cái thành quả đó, không. Mà nếu ta hãnh diện về công việc đó lại càng tiêu rồi. Nếu ta nghĩ rằng là đấy là công lĩnh của ta và Chúa mắc nợ ta cái việc ta làm cho Chúa, thì ta cũng tiêu luôn rồi. Chứ không có mắc nợ ai cả. Ta dâng cái gì cho Chúa, nói là dâng cho Chúa, còn dâng cái bàn thờ này là 10 cây, con dâng cái cung thánh này là 50 cây, thậm chí là con dâng cả cái nhà thờ này là 1.000 cây hay là 100 tỷ đi chăng nữa, có phải là con dâng cho Chúa không? Trả lời, có phải con dâng cho Chúa không? Có hay không? Không, con chỉ trả lại cho Chúa cái gì thuộc về Chúa mà thôi. Những gì mà tôi có ngày hôm nay, có nhiều, có ít, tiền rừng bạc biển hay là chỉ có mấy xu ten, cũng là Chúa ban cho tôi. Tôi nhận từ nơi Chúa. Đừng bao giờ mà hãnh diện vì mình làm được cái này, làm được cái nọ, làm được cái kia. Có những người chỉ thích đi làm cái này, làm cái nọ, làm cái kia, mà bảo dành ít phút để mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa, dành ít phút để mà lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Chả bao giờ chịu lần chuỗi lòng thương xót. Lúc anh em lần chuỗi lòng thương xót thì mình đứng ở ngoài đường mình ngó, hay là mình đứng lấy danh nghĩa là giữ trật tự, hay là phục vụ, hay là thậm chí là ca đoàn đi nữa, mà cũng chả bao giờ chịu lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Chẳng bao giờ tĩnh lặng cầu nguyện trước mình Thánh Chúa, chẳng bao giờ thinh lặng đứng trước đài lòng Chúa thương xót mà nhìn lên thấy được tình yêu của Chúa dành cho mình như thế nào. Thưa anh chị em, nếu ta cứ nghĩ rằng là mình được công chính hóa là do việc làm là sai rồi. Là sai rồi, vì lời Chúa ngày hôm nay, thưa anh chị em, Thánh Phaolô nói rằng là người ta được nên công chính vì tin chứ không phải vì làm những gì luật dạy. Nghe rõ không? Ta được nên công chính vì tin. Anh chị em tin thì giơ tay mạnh lên cho nó sắc tín. Ta được nên công chính vì
tin.
Ta được nên công chính vì
tin.
Bìa giơ tay trái là làm chứ không phải là do những việc
làm.
Làm là tay trái, tin là tay phải. Đấy chưa? Để có cái quạt trên tay chưa? Rồi, tin là giơ cái quạt lên, còn làm là giơ cái tay lên, tay trái nha, cầm quạt tay phải. Ta được nên công chính là vì
tin.
Ta được nên công chính là vì
tin
chứ không phải là do việc
làm.
Thì bà này thì giơ tay phải lên này. Bà kia còn giơ cao nữa kìa. Chả biết chỗ nào là tin, chỗ nào là làm cả. Tay phải là tin, tay trái là làm. Rõ chưa? Tin với làm nó khác nhau lắm. Tôi tin thì tôi mới phát xuất ra việc làm. Còn nếu tôi chỉ làm mà tôi không tin, tôi không cầu nguyện, thì những việc làm ấy chỉ là não bạc vang rền, chỉ là thùng rỗng kêu to, chỉ là thanh ba não bạc, không có ý nghĩa gì cả. Cho nên chúng ta được công chính là vì
tin
chứ không phải là bởi việc. Bà cái cứ quạt bà dơ suốt là cái cô này, cái cô cái tay phải tay trái là tay nào không biết đâu. Tay phải cầm quạt, chúng ta được công chính là nhờ chứ không phải là bởi việc. Đó, giờ bắt đầu cái bà kia vẫn cứ quạt bà dơ lên là thế nào. Tay phải cầm quạt đi bà, rồi chưa? Cầm quạt thì nói chữ tin, còn nắm tay vào, giờ nắm tay vào cho nó chắc ăn chứ không có cầm nữa. Nắm tay vào, tay trái là làm. Chúng ta được công chính là nhớ
tin
chứ không phải là bởi việc
làm.
Đấy, anh chị em phải rõ ràng như vậy. Cho nên Thánh Phaolô bảo rằng là quả thế người ta được Thiên Chúa làm cho nên công chính nhờ lòng tin vào Đức Giêsu Kitô. Tất cả những ai tin đều được như thế, bất luận là ai. Thật vậy, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Nghe cho rõ, mọi người đã phạm tội và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Bây giờ tội lỗi là tay trái, vinh quang là tay phải nha. Mọi người đã phạm
tội
là tay trái, mọi người đã phạm
tội
và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Mọi người đã bị tước mất vì họ đã phạm
tội.
Đấy, chúng ta thấy rõ, khi mình phạm tội thì mình bị tước mất hết vinh quang Thiên Chúa. Và Phao-lô nói rằng là mọi người đã phạm tội. Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta thấy một sự thật bi đát là mọi người đã phạm tội chứ không trừ một ai. Đức Giáo Hoàng có phạm tội không? Đức Giám Mục có phạm tội không? Cha Bề Trên có phạm tội không? Bà Sơ có phạm tội không? Ông Thầy có phạm tội không? Ông Trà Long có phạm tội không? Có nhiều là khác. Có to là đúng rồi đó. Có nhiều là khác. Rồi ông già bà lão có phạm tội không? Thanh niên có phạm tội không? Ai cũng phạm và bị tước mất vinh quang Thiên Chúa. Nhưng hallelujah, tạ ơn Chúa, nhờ máu Đức Giêsu Kitô đổ ra, Ngài đã chuộc lại tất cả tội lỗi cho chúng ta, và nhờ đó mà chúng ta lấy lại được vinh quang Thiên Chúa mà ta đánh mất khi phạm tội. Họ được trở nên công chính do ân huệ Thiên Chúa ban, nhưng không nhờ công trình cứu chuộc thực hiện trong Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa đã đặt người làm hy lễ xá tội nhờ máu của người đổ ra cho những ai có lòng tin. Vậy thì chúng ta hãnh diện ở chỗ nào? Có gì để mà hãnh diện không? Trả lời đi. Chúng ta hãnh diện ở chỗ nào? Có gì để mà hãnh diện không? Chứ có gì mà có. Chúng ta là những người phạm tội rồi còn hãnh diện gì nữa. Tôi này nha, hãnh diện lắm mà, ăn cắp đây nha. Tôi này nha, hãnh diện này nha, đã từng bao nhiêu lần ngoại tình đó à. Chưa nào mà ngoại tình bằng tôi đâu ạ. Có hãnh diện vì chuyện đó không? Hay là chưa anh hối lộ nhiều bằng tôi ạ, có gì hãnh diện không? Tôi là tổ sư tham nhũng này, xin lỗi, không ai qua mặt được tôi về tham nhũng đâu ạ. Có hãnh diện gì cái đó không? Không có gì đâu mà hãnh diện, tất cả đã phạm tội và mất hết vinh quang Thiên Chúa rồi. Thiên Chúa cho thấy người là đấng công chính. Trước kia trong thời Thiên Chúa nhẫn nại, người đã bỏ qua các tội lỗi người ta phạm. Nhưng bây giờ người muốn cho thấy rằng người vừa là đấng công chính, vừa làm cho kẻ tin vào Đức Giêsu được nên công chính. Vậy thì hãnh diện ở chỗ nào? Chẳng còn gì để mà hãnh diện. Dựa vào luật nào mà hãnh diện? Dựa vào việc làm chăng? Không, nhưng dựa vào lòng tin. Thật vậy, chúng tôi nghĩ rằng người ta được nên công chính là vì... Lại quên rồi, người ta được nên công chính là vì... chứ không phải bởi những việc... Rõ ràng. Cho nên chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay, Chúa cũng nói với những người thông luật rằng: khốn cho các ngươi xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông đã giết các vị ấy. Như vậy, các ngươi vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các ngươi, vì họ đã giết các vị ấy, còn các ngươi thì xây lăng. Họ nói rằng họ tin vào Chúa mà việc làm thì là ngược lại. Vì thế mà Đức Khôn Ngoan Thiên Chúa ta sai các ngôn sứ và tông đồ đến với chúng. Chúng sẽ giết người này, lùng bắt người kia. Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa. Từ máu Abel đến máu Zakaria, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết, nghe rõ đây. Thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Nghe rõ, thế hệ này sẽ bị đòi, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu vì đã phạm tội, đã đánh mất vinh quang Thiên Chúa. Chúa đang cho chúng ta hưởng nhờ lòng thương xót. Đây là giờ của lòng thương xót. Nhưng đến giờ công thẳng mà ta không quay trở về, không thực hành lòng thương xót, không đón nhận lòng thương xót, không tin vào Chúa Giêsu lòng thương xót, thì ta sẽ phải trả nợ máu. Ta sẽ phải trả nợ máu. Sợ không? Sợ chưa? Còn dám phạm tội nữa không? Còn không? Trả lời đi chứ. Sợ không? Còn dám phạm tội nữa không? Không. Nếu có phạm tội là vì yếu đuối mà thôi. Vì thân phận con người yếu đuối cho nên tôi mới phạm tội. Cho nên không có ai mà hãnh diện. Phaolô bảo hãnh diện cái gì? Hở ra là phạm tội, hở ra là phạm tội, hãnh diện cái gì? Ta thấy con người mình nó yếu đuối như vậy, vì tất cả đã phạm tội và mất hết vinh quang Thiên Chúa. Nhưng tạ ơn Chúa là Thiên Chúa nhiều lòng thương xót đã ban Đức Giêsu Kitô cho ta. Ngài đã lấy máu của Ngài rửa sạch tội lỗi của ta. Ngài đã lấy cái chết của Ngài đền thay tất cả tội lỗi cho chúng ta, và làm cho chúng ta được sạch tội, được trở lại vinh quang của Thiên Chúa. Vậy thì dại dột gì mà bỏ cái vinh quang của Thiên Chúa mà đi theo cái vinh quang của thế trần? Dại dột gì mà đi tìm những cái đồng tiền lẻ ở trần gian này mà đánh mất kho tàng nước trời? Dại dột gì mà đi thu quén, đi tích cóp những của cải ở trần gian này một cách bất chính, một cách gian tham, một cách gian ngoan, một cách không có sòng phẳng, một cách không có công minh, cứ chắt bóp lấy chỗ này rồi bóp đắp chỗ kia, rồi lén lén, rồi lút lút, rồi thì thậm thà thậm thụt, cứ lén lén lấy của công làm của riêng, lấy của chung làm của riêng, lấy của Chúa làm của chùa. Có không? Có ai lấy của Chúa làm của chùa không? Nói thật lòng đi, có không? Có, của Chúa mà, của cha mà, rồi của chung mà thôi, ta cứ lấy làm của riêng. Có không? Mua ít thì ta khai ra nhiều, mua đồ dỗm thì ta khai ra đồ xin, để ta lấy gì đó, bẻ khóa, bẻ khiết gì đó. À, để mà kiếm thêm tiền. Thưa anh chị em, dại dột gì mà để đánh mất vinh quang Thiên Chúa chỉ vì mấy đồng bạc cắt lẻ? Dại dột gì đánh mất kho tàng nước trời chỉ vì những kho tàng trần gian này mà mối mọt ren gì đó nó sẽ han rỉ hết, có giữ được đâu cơ chứ mà ham làm cái gì? Có ôm theo đến khi mà chết không, mà sao mà cứ phải suốt đời chạy theo đồng tiền vơ vét vào làm cái gì? Thưa anh chị em, phạm tội mất vinh quang Thiên Chúa. Cho nên Đức Giêsu nói với họ rằng là thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu. Mà thế hệ này là thế hệ nào? Có tôi trong đó không? Có anh chị em trong đó không? Cho nên chúng ta cũng sẽ bị đòi. Sợ rồi không dám nói à? Chúng ta sẽ bị đòi. Sợ lắm. Khốn cho các ngươi hỡi những nhà thông luật, các ngươi cất giấu chìa khóa sự hiểu biết, các ngươi không vào mà những kẻ muốn vào các ngươi lại ngăn cản. Cất giấu sự hiểu biết, không chịu vào, người ta muốn vào lại ngăn cản. Sự hiểu biết đấy chính là Thiên Chúa. Sự hiểu biết đấy là lòng thương xót của Thiên Chúa. Người ta muốn đến lòng thương xót của Chúa, ngươi không muốn đến mà lại không cho người ta đến là sao? Người ta tin vào lòng thương xót Chúa, người ta đến người ta cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà ngươi lại ngăn cản là sao? Khốn cho các ngươi. Chứ đừng có tưởng cậy quyền, cậy thế, có chức tước địa vị rồi ngăn cản, ngăn cấm người ta đến với lòng thương xót Chúa. Nghe cho rõ, các ngươi đã không vào mà các ngươi lại không cho người ta vào thì khốn cho các ngươi. Anh chị em lặp lại, khốn cho các ngươi. Đưa lên, nói thật to, khốn cho các ngươi. Các ngươi đã không vào mà người ta muốn vào, các ngươi lại không cho vào thì các ngươi không tin vào lòng thương xót Chúa, người ta tin vào lòng thương xót Chúa mà các ngươi lại chế nhạo thì các ngươi không đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà người ta đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà các ngươi lại ngăn cản không cho người ta đến thì nói mách lên cho nó tỉnh ngộ. Ai còn đang có cái ý đồ đó, cái mưu đồ đó, họ phải tỉnh ngộ lên. Người ta tín thác vào lòng thương xót Chúa, người ta đến người ta cầu nguyện, người ta là con người tội lỗi, người ta là con người bệnh tật, là người ta là người yếu đuối. Họ đến cầu nguyện được Chúa chữa lành, được Chúa cứu vớt. Các ngươi đã không thèm đến, không cần cầu, không cần xin lòng thương xót Chúa mà người ta đến, các ngươi lại ngăn cản, lại ngăn cấm thì ồ, nghe xong nó làm cái gì thưa anh chị em? Nó có tỉnh không? Nó có tỉnh không? Còn lâu nó mới tỉnh. Nghe đây này. Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pha-ri-siêu bắt đầu căm giận người ra mặt. Kinh không? Chúa Giêsu nói cho họ tỉnh mà nó đâu có tỉnh, mà nó lại căm giận người ra mặt và vắt hỏi người về nhiều chuyện, gài bẫy xem có bắt được người nói điều gì sai chăng. Khủng khiếp chưa? Lòng dạ con người, lòng chai dạ đá, không tỉnh ngộ mà lại tìm cách để mà hại Chúa, rình xem Chúa có sơ hở cái gì không để mà gài bẫy bắt Chúa con. Đấy. Đấy. Rồi, con được ơn gì của Chúa? Con kể cho mọi người nghe.
Dạ, con chào Chúa và chào cha và cơ sở cộng đoàn. Con là Bùi Thị Thanh, con ở Thái Bình. Con mới vào đây được 3 tháng. Con bị bệnh trầm cảm 2 năm nay và bị mất ngủ 6 năm nay đấy ạ. Và con bị nhiều bệnh lắm cha. Con bị bút bả vai này, con chèn xuống hai tay này, mấy tháng nay là con không có làm được. Và con bị bệnh mất ngủ, vậy là con suốt đêm con không ngủ được, con lo sợ và con khiếp. Thế là con với cách đây 3 tháng con đến đây và con xin cha và cha đã đặt tay cầu nguyện cho con. Nay con đã khỏi hết các bệnh, con cảm tạ ơn Chúa và cảm tạ ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con.
Con bao nhiêu tuổi, làm nghề gì?
Dạ con ơi, cha con năm nay 33 tuổi. Con làm nghề kéo xe với chồng con ạ. Nghề dán kéo xe với chồng con.
Nghề dán kéo xe với chồng con. Rồi sao con biết được cái giáo điểm tin mừng này mà từ ngoài Bắc con lặn lội vào trong này?
Con thưa cha là con bố con ốm. Thế là có một chú ở cùng quê, chú ý mua một cái đài, chú ý cho bố con. Thế là con mới mở ra con nghe thấy. Thế là chị gái con làm ở đây, thế là con vào với chị. Chị dẫn con tới giáo điểm tin mừng.
Rồi lúc mà con bị trầm cảm về tâm trạng con thế nào và bây giờ con được Chúa chữa lành thấy sao, nói cho mọi người nghe. Vì nhiều người ngày hôm nay bị trầm cảm lắm. Tôi thấy có cả cái bà già 60-70 trời ơi con trầm cảm. Rồi có cả mấy cô thiếu nữ đang trẻ đẹp lắm đến cũng con trầm cảm, sao kỳ ta. Con nói cho người nghe tại sao như vậy, nó cảm giác như thế nào?
Con thưa cha là con cũng không biết đâu. Thì con đi khám thì bác sĩ bảo con là bị trầm cảm. Thì con cứ đêm là con không có ngủ một giấc nào cả. Con cứ nằm là con thức cho đến sáng luôn. Cả đêm cả ngày như nhau cả. Thế là con khiếp lắm. Còn lúc nào con cũng toàn nghĩ là con không sống được. Con toàn nghĩ là mình chỉ có chết thôi. Bởi vì con thức thì con thấy sợ lắm. Con toàn sợ là lúc nào cũng thấy là như kiểu ma quỷ nó cám rỗ. Nó nghĩ đến nhưng mà con không ngủ được, con khiếp suốt đêm suốt ngày vậy. Nhưng mà đến giờ này con gặp cha và con đã được không thuốc, con cũng vẫn ngủ được ạ. Con cảm tạ ơn cha và...
Chị em cầm cái quạt thì cao lên hallelujah, nói tạ ơn Chúa nhỉ. Hallelujah. Hallelujah. Cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng thương xót Chúa nha.
Con cảm ơn cha, con cũng có rồi nhưng mà con xin nhận để làm quà cho người khác.
Rồi vậy thì cho tặng cho con cái chằng chuỗi, đúng rồi, cho tặng cho con một cái chằng chuỗi. Con đã làm quà cho người khác cái máy thì đây là chằng chuỗi tháng bình côi, Chúa chúc lành cho con nha. Rồi mời anh bạn.
Dạ con ở Hà Nội, con vào đây từ hôm qua. Dạ thì tên con là Nguyễn Văn Hán, con ở giáo xứ Thịnh Liệt, thuộc địa phận Hà Nội.
Và tuổi làm gì?
Con 40 tuổi. Con được ơn Chúa ban cho con thì con trước con làm nghề vận tải. Sau đó thì con khiếp va chạm, sau đó thì Chúa lại ban ơn cho con, giờ con lại làm bên cầm đồ.
Cầm đồ. Rồi con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Dạ thì con đúng là con vô cùng cảm tạ Chúa. Vì con không bao giờ con mơ được có tiền nhiều, mà Chúa lại cho con tiền công việc rất là tốt. Và gần đây thì đến hôm lễ Đức Mẹ lên giời thì con có bà bố mẹ đỡ đầu của con thì cho con cái máy của cha nong giảng lòng thương xót Chúa. Thế thì về thì vợ con với con cứ đêm là nghe, sau đó lần mò thì lại mở mạng ra xem cha làm lễ hàng ngày. Đấy thì con nghe được khoảng một tuần thì con thao thức quá. Thao thức nào được vào giáo điểm tin mừng và gặp cha rồi cộng đoàn, rồi xin ơn Chúa ban cho gia đình con cái con được bình an. Thì đúng là con khao khát như vậy thì con đi con đặt vé luôn. Con đặt vé máy bay thì con hỏi mẹ con, mẹ con đẻ con đây. Thì con hỏi mẹ ơi, mẹ có đi lòng thương xót Chúa ở miền Nam với con không? Mẹ con bảo mẹ con có, mẹ con khao khát lắm. Vậy thì con cũng đặt vé luôn cho mẹ con đi. Thì báo cáo với cộng đoàn là mẹ con thì rất là đau lưng. Ngồi có thể là một nửa tiếng hoặc một tiếng đi lễ là về là phải nằm ra, không là nó rất đau. Thế thì từ hôm qua mẹ con với con vào đây cái là gặp gỡ Chúa rồi xin khấn. Thì đến sáng nay là mẹ con bảo đấy, chiều hôm qua mẹ con đi lễ mà ngồi đúng từ 12 giờ cho đến hết thánh lễ hôm qua là khoảng tầm 6 tiếng đồng hồ. Vâng. Thì mà mẹ con không đau nữa. Vâng, mẹ con không, sáng nay mẹ con tâm sự với con là mẹ đỡ đau lắm rồi còn lại. Vậy thì con bảo cảm ơn Chúa.
Gọi mẹ lên đây.
Dạ, mẹ lên.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy một cậu con trai mà đến với lòng thương xót Chúa mà rủ mẹ mình đi, có lạ không? Lạ không? Thường ai rủ ai? Mẹ rủ con, nhất là rủ con trai là nó khô như ngói. Cho tiền chưa chắc nó thèm đi. Ấy vậy mà cậu con trai này hiếu đễ với mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đi lòng thương xót ở trong Nam hay không? Rủ mẹ đi và mua vé cho mẹ. Rồi, bà tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con là Maria Nguyệt ạ. Con 59 tuổi. Con ở giáo xứ Hải Nhuận. Vâng, thì đúng là con nó cũng nói đúng, nó gọi là con nâng đau nâng này thì không bao giờ con chỉ ngồi được độ hơn một tiếng thôi. Con đi lễ cũng vậy, thì con về con phải nằm ra. Nhưng mà cháu nó có một tháng nay nó bảo mẹ ơi, con cho vé máy bay mẹ, con cho mẹ vào điểm tin mừng cha nong, thì mẹ có đi không? Thì con cũng mừng lắm. Con suốt là 20 ngày nay con mong đến cái ngày mà cháu phải mẹ máy bay nó đến. Thì con cháu nó có cứ bảo là mẹ ơi, mẹ có tin thác vào Chúa không thì mới đi. Thì con nó cứ lần nào nó ở trên Hà Nội cơ mà con ở quê. Thì con có cháu cứ lần nào cháu cũng bảo con vậy. Thì con bảo mẹ có tin thác vào Chúa, mẹ lúc nào cũng tin thác vào thì con mới cho mẹ đi. Nếu mà mẹ cứ hờ hờ là không được đâu. Đấy là cháu nó cũng bảo con vậy. Thì nó thấy con chả đau lưng mà như cái trông nó cứ ngồi không thể ngồi được. Con nhiều bệnh lắm, rồi là thái hóa, coi như là cháu bảy cái đốt đi chà. Rồi đau con là thiếu máu lên não. Thì con thấy cháu cho con đi thì từ hôm qua vào cha cũng xoa cho con. Thì đêm con về con thấy coi như là 10 phần thì con còn chỉ 2 thôi. Con sáng ra con mong sớm để cho cháu ngủ, con bảo con ơi, con cho mẹ đi, con mẹ mừng lắm. Bây giờ người mẹ là nó như là cất cái gánh nặng hết rồi, chỉ còn độ 2 phần thôi. Chúa còn thử mẹ tí nữa thôi. Thì hôm nay nhất định là phải ăn cơm sớm cho mẹ nên mẹ nằm trứng cho Chúa với cha với cộng đồng là để tin mừng ra. Vâng, là tin mừng của Chúa đã cho con là phép lạ như vậy. Thì vâng.
Đây gửi tặng cho cậu con trai Hiếu Đễ một cái móc khóa lòng thương xót Chúa, và tặng cho bà một cái cây quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Nha. Cái máy có rồi chưa?
Dạ con mua rồi.
Có rồi, rồi xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con. Cho thấy hình ảnh mà cậu con trai thấy lạ lắm. Trai mà rủ mẹ đi mà còn nói mẹ là mẹ có tín thác vào Chúa mẹ hãy đi. Thấy lạ không? Lạ lắm thưa anh chị em. Thường là người mẹ khuyên con: ôi con ơi, con tín thác vào Chúa đi, rồi Chúa thương con, rồi Chúa ban ơn cho con. Chứ còn đây là anh con trai mà nói với người mẹ mình như vậy. Cũng như là người chị em chúng ta vừa mới đi lên làm chứng cho Chúa là trầm cảm suốt 2 năm trời, rồi mất ngủ 5 năm trời, và bao nhiêu căn bệnh như vậy mà anh, mà chị ấy lặn lội vào đến đây, và Chúa đã được chữa lành cho chị căn bệnh trầm cảm. Cái bệnh mà chỉ muốn chết thôi, chỉ muốn tự tử thôi. Có nhiều người trầm cảm đã tự tử, họ không muốn sống, họ không muốn tiếp xúc với ai, không muốn gặp gỡ ai cả, họ muốn thu mình lại. Và trên tưởng tượng 5 năm trời mà ngày cũng như đêm mà làm sao mà chịu nổi. Mà chúng ta thấy chị vừa mới xuất hiện vừa rồi, có thấy gì là cái người mất ngủ không? Không, da thịt rồi mọi người nhìn thấy chị khỏe mạnh, đầy sức sống. Ai có thể làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó thôi. Vậy mà có những con người ngày hôm nay vẫn không chịu tin, như Chúa bảo khốn cho các ngươi. Các ngươi biết mà các ngươi không muốn vào, mà cũng không muốn cho người ta vào ngăn cản. Các ngươi biết lòng thương cho Chúa chứ không phải là không biết. Là những vị chức sắc, mà là những vị vọng mà được học hỏi, được hiểu biết về lòng thương cho Chúa. Chúa bảo khốn cho những con người ấy. Những con người mà đáng lẽ họ phải nói về lòng thương cho Chúa thì họ lại không nói, mà còn ngăn cản không cho người khác nói và không cho người khác đến thì to lên thì rồi bà với tay khốn lắm mà lên đây. Bà có ngăn cản ai đến với lòng thương cho Chúa không?
Dạ có. Dạ con trong người con ước ao đi vào cha để xin cha, mà giờ
thật sự bây giờ bà nói vậy thì lâu lắm. Bây giờ bà tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Con tên Nguyễn Thị Hoan.
Bao nhiêu tuổi?
74 tuổi.
74 hay 74?
74, 74.
Rồi. Rồi, bà 74 tuổi, bà được ơn gì của Chúa?
Dạ con trong con người con đau lắm, thì con ước ao lắm, con đi xin Chúa mà mẹ và cha để cầu nguyện cho con để con lành mạnh. Mà chuyện mà trong gia đình con là hai đứa con trai mà không có hợp lòng hợp ý chứ với giáo hết cả. Hắn chia lòng chia trí, rồi con buồn lắm, rồi con sinh đau. Rồi là đây chứ là con đi đây là cái đứa con út của con hắn cho tiền cho bác. Rồi là đây có hai đứa cháu của con gái nữa. Rồi hắn nắng mà chứ là vô trong là có hai đứa cháu trong nữa. Con qua hơi trong á. Thế mẹ cứ vô trong rồi mà cầu nguyện cha, rồi mà xin cha để cha.
Rồi bây giờ ơn là thế nào? Ơn là hai thằng nó đã hòa với nhau chưa?
Chưa, hắn đang còn một đứa là đi làm ăn mà một đứa ở nhà. Mà rồi là đi về là hắn không hỏi hắn chứ đến nơi hết cả là con buồn lắm.
Rồi bây giờ bà vô để bà cầu nguyện hay bà được ơn?
Dạ, con đi cầu nguyện cho con được là...
Bà được ơn gì?
Được ơn là để cho con nó nuôi.
Bà được ơn gì rồi?
Con được ơn là Chúa soi sáng cho con để con... Chúa dẫn đang chỉ lối cho con để con đi, để đi đến nơi về đến chốn để trả cầu nguyện cho con và cộng đoàn cầu nguyện cho con.
Rồi. Ơn của bà là đi đến nơi về đến chốn. Quá hay. Quá hay, để tặng cho bà cái máy về bà đưa cho hai thằng con trai nha, hai đứa mà nó chưa có hòa thuận được với nhau á, nó vẫn chưa có chào hỏi nhau trong một nhà. Người mẹ buồn lắm vì thấy rằng hai đứa con nó chưa hòa thuận với nhau, cho bà mới lặn lội từ mãi đâu.
Dạ con chữ Vinh Sơn, chữ Khai Gạt ở Vinh Sơn mà chữ Khai Gạt.
Ở Vinh Sơn là chỗ nào bà?
Tên là Xuân Trạch.
Tôi càng không biết nữa. Ở tỉnh nào?
Tỉnh Quảng Bình.
Ở tỉnh Quảng Bình rồi. Ở mãi Quảng Bình lặn lội vào đây chỉ vì hai đứa con trai của mình nó chưa có hòa thuận với nhau. Bà lặn lội vào tận đây để bà xin khấn, xin cầu nguyện cho hai đứa con, và bà xin cho bà được đi đến nơi về đến chốn. Bây giờ bà đưa cái máy này về cho hai thằng con nha, để nó nghe, để nó quay về với lòng thương xót Chúa. Nếu mà nó không thì khốn cho nó, vì nó đã được nghe, được biết mà vẫn không chịu tha thứ cho anh chị em mình thì thật là khốn cho nó. Đây cái quạt cho bà đi về Huế mà quạt Quảng Bình. Rồi đây là chàng chuỗi Minh Côi Chúa lòng thương xót cho bà nha. Tôi 70 mấy tuổi mặc đồ vẫn còn thể thao thế này. Đi vào ta đấy trên ngoài trời rồi. Rồi mời bà.
Dạ con chào cha với cộng đoàn ạ. Hôm nay con tạ ơn lòng thương xót Chúa. Thưa cha, con ở Đồng Nai ạ, con 65 tuổi. Thưa cha, con bị té, con đau đớn, con đau 1 tuần lễ mà con nó nhắn tin cho cha cầu nguyện cho con. Hôm nay Chúa đã chữa lành con, rồi hôm nay con đến con tạ ơn lòng thương xót Chúa và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con. Thì con xin hết.
Bà bị té bị sao?
Dạ con bị té gãy 1 đốt sống ạ. Con nằm nhà thương 1 tuần, con đau lớn, con chỉ cầu xin lòng thương xót Chúa. Hôm nay Chúa đã chữa lành con. Thì hôm nay con đến con tạ ơn Chúa và cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho con ạ.
Rồi đây là món quà của lòng thương xót Chúa nha. 365 bài giảng xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi con.
Dạ thưa cha, con là Maria Lê Thị Liên. Dạ thưa cha, con là Maria Lê Thị Liên, con ở giáo xứ Mỹ Hạnh Bắc, Long An. Thưa cha, con đến với Chúa là nhờ mẹ, tại vì gia đình hai bên vợ chồng con là đạo Phật, nhưng mà nhờ mẹ thì con đến với Chúa. Lúc mà con làm ở bưu điện thành phố, con thường ra nhà thờ Đức Bà con cầu nguyện, thì mẹ dẫn con đến với Chúa và con vô đạo. Khi vô đạo thì con chỉ biết mẹ thôi, chứ con không biết Chúa là ai hết. Thì vì cái người mẹ đỡ đầu cho con, sau khi con vô đạo thì người mẹ đỡ đầu đi nước ngoài hơn 30 năm, Chúa cho con rất là nhiều sức khỏe, tài sản và sự làm ăn. Con nghĩ là con là một người phải nói là hạnh phúc nhất trần đời, nhưng mà con vẫn không biết đến Chúa. Đến khi mà con bị con về hưu rồi á, thì con bị sự cố của cuộc đời, con là mất hết tài sản. Con làm về bất động sản, con bị lừa. Mà khi đã lừa con mất hết tài sản thì lúc đó là con muốn chết. Con muốn nhảy lầu tới 10 lần. Nhưng con có một người bạn có đạo, họ dẫn con đến với Cha Long, lòng Chúa thương xót ở Chí Hòa năm 2011. Thì khi con đến với Cha Long thì lúc cha đang giảng, đúng với tâm trạng của con luôn á, con cảm thấy là Chúa đến với con ngay lúc đó. Và từ lúc đó thì con mới biết lòng Chúa thương xót. Con không có ý đi tự vọng nữa. Và con đến với nhà thờ thường xuyên hơn, và con tìm hiểu về lòng Chúa thương xót. Thì Chúa lại cho con nhiều thử thách đến. Con bị ung thư tụy, bác sĩ hẹn con ung thư tụy cha. Bác sĩ hẹn con là 6 tháng con sẽ chết. Nhưng lúc đó con tin thác vào Chúa, con chẳng sợ chết. Và Chúa cho con sống từ 2011 đến hôm nay là 2017. Đến khi con bị mất hết tài sản thì con về giáo xứ Hành Thông Tây. Rồi con cầu xin với Chúa là con ăn năn sám hối. Chúa chịu khổ nạn vì con nhiều quá mà con chẳng xứng đáng điều gì làm với Chúa hết. Con xin được một phần nhỏ nhoi của Chúa thôi. Thì trên đường về con đi lễ thì con bị tai nạn. Con bị té xuống xe, chồng con thì không bị gì hết, nhưng mà con bị té xuống liệt từ trên lưng xuống tới chân. Có nghĩa là 3 ngày 3 đêm con không trở mình được, tiêu tiểu tại chỗ. Tới ngày thứ 3 tối đó con thấy chồng con cực quá, con mới xin Chúa cho con một ly phép, ly nước thánh của Chúa cho con uống được. Con tự đi vệ sinh thôi thì đêm đó Chúa cho con trở mình. Tới sáng ngày thứ 4 thì con xin thêm một ly nước thánh nữa thì Chúa cho con ngồi dậy đi. Nhưng mà con khom như vậy nè, chứ con không có được đứng thẳng. Rồi từ từ Chúa ban phép lành cho con được đứng thẳng. Và tới bây giờ thì con như là người bình thường. Dạ, có nhiều cái sự cố trong gia đình con nhiều lắm. Thằng con út của con nó hư hỏng, nó hoang đàn. Con xin mãi mà Chúa chưa nhậm lời. Khi mà con hết tài sản thì con nghĩ là con không có chỗ ở. Có thể là con xuống gầm cầu để con ở. Thì một phép màu Chúa khiến sự giúp đỡ của ba mẹ con, các em con và những người thân thương của con, thì hiện giờ Chúa không cho con ở gầm cầu, nhưng con có một cái nhà lầu mà trong một ngày con không nghĩ là con được. Đó là phép màu của Chúa. Và từ những cái phép màu của Chúa xảy ra trong đời sống hàng ngày của con, mẹ con ở nước ngoài coi như là 80 tuổi, mẹ con bị ban đêm thì đau cả mình, coi như là giống như ai đánh vậy đó, mẹ con ngủ không được. Rồi mẹ con không dám than phiền với ai thì than phiền với bà dì của con. Bà dì con cũng giao vô đạo thêm như con. Thì bà dì con nói thôi nhờ thì cha Long lòng Chúa thương xót cầu nguyện, thì con và bà dì nhờ cha Long cầu nguyện và cộng đoàn cầu nguyện. Mẹ con trong vòng một ngày mẹ con hết bệnh và mẹ con mừng quá. Mẹ con là người không có đạo luôn, mẹ con gửi một chút quà gửi cha để mà làm lòng Chúa thương xót cho người nghèo. Mẹ con hẹn chừng nào mẹ con về nhớ dẫn mẹ con đi đến với cha Long. Bây giờ ước nguyện của con duy nhất là con mong ước mẹ cha và các em con trở về với Chúa, và đứa con hư hỏng của con sẽ được trở về với Chúa. Cầu xin cộng đoàn và cha cùng mọi người cầu xin Chúa lòng thương xót.
Con về có cái dịp nào đó cho thằng con của con nó nghe cái máy 365 bài giảng. Có lúc nào đó con cầu nguyện để có một cái cơ hội nào đó con mở nghe và nó nghe được, nó sẽ chắc chắn được ơn quay trở về. Vì rất nhiều người đã cảm nhận được cái ơn quay trở về nơi những chứng nhân mà trong 365 bài giảng này nha. Rồi con gửi cho mẹ con một cái, mẹ con có máy này chưa?
Dạ chưa.
Rồi. Rồi con mua gửi cho mẹ con một cái, ra gửi cho mẹ con cây quạt. Bà cụ bao nhiêu tuổi?
Dạ 80.
À, 80 tuổi mà bà vẫn còn chưa phải là người Công giáo nhưng đã là con của Chúa rồi. Đây, Cha gửi cho con một cái móc khóa để Chúa gìn giữ cửa nhà cho con nha. Và đây là chàng chuỗi con gửi cho người nhà của con, còn ai nữa?
Dạ thưa cha, hôm nay chú chưa cho con một một cái sự thương yêu là con được dẫn một đoàn 15 người đến với cha, mà theo sự mơ ước con từ lâu, bữa nay con mới thực hiện được. Và có dạ mấy người có đạo và những người có một người là không đạo như chị đây, đến và chị thiết tha được gặp cha Long và được cái máy này, nhưng mà con đã mua cho chị rồi. Dạ.
Chị đó hả? Rồi xin cảm ơn con. Rồi con được ơn gì của Chúa?
Dạ, con muốn lên đây làm chứng cho Chúa. Con chưa được 6 tháng mà con thoát được 3 cái nạn. Dạ. Cái nạn thứ nhất là vợ con lật máy cày gãy 4 đốt xương sống.
Vợ con lấy máy cày hả?
Con lật máy cày gãy đè vợ con gãy 4 xương sống.
Vợ gãy hay con gãy?
Vợ con.
Con lấy máy cày mà vợ con gãy hay là sao?
Dạ lật máy cày đè vợ con gãy sống 4 đốt xương sống thêm.
Con lấy máy cày chở vợ con?
Không, máy cày con đang chắc củi, nó sụp ổ mối lật đè vợ con.
Thế đè vai?
Đè vợ con, đè ngang sống, gãy sống.
À, con lái máy cày nó lật xong rồi đè vào vợ con gãy 4 đốt xương sống.
Dạ. Làm bác sĩ nói nếu mà gãy 4 đốt xương sống vậy có chỉ bị liệt thôi chứ không thể nào làm được. Tại vì là gãy 4 đốt mà dập 1 đốt là gãy 7 làm 4. Là con bắt đầu... Bác sĩ mổ là mấy cô trong đội công đoàn này cũng giúp đỡ cho con, là cũng cầu nguyện cho vợ con. Là nó mổ được có 3 ngày là nó cưỡng kỵ ngồi dậy được. Là con cũng thấy Chúa cũng giúp đỡ cho gia đình con.
Nó là ai?
Dạ.
Nó là ai?
Dạ con.
Không phải con nói nó mổ rồi nó được chữa lành, nó là ai?
Dạ Chúa.
Con nói là nó mổ rồi nó được chữa lành, nó là ai?
Là bác sĩ mổ chị ơi.
Con nói là nó mổ rồi nó được chữa lành, nó là ai?
Đó, dạ con á.
Ờ, gọi nó dạ. Lên đây.
Dạ.
Gọi nó lên đây.
Lên đây.
Em. Dạ. Gọi em.
Em lên đây.
Em.
Dạ, em lên đây.
Chứ con nó, vợ mình là vợ chứ em vậy, nó cái gì? Rồi, đây là nó phải không? Dạ. Em.
Dạ, em.
Em.
Dạ em.
Dạ. Rồi, con bị gãy 4 đốt xương sống phải không?
Dạ.
Rồi sao nữa?
Thì con gãy, người ta kêu liệt, mà mấy cô cộng đoàn giúp cho con mổ, giờ con hết.
Ừ.
Dạ. Thì con tới đây làm chứng cho chú á.
Ừ. Con có đạo không?
Dạ không, con đạo Phật.
Còn con đạo gì?
Con đạo Phật luôn.
Rồi, nãy giờ anh kể rồi, đó là nặng thứ nhất. Rồi cái nặng thứ hai.
Dạ, thứ hai á là con bị hở van tim là 3 lá 3 van 4. Là con đặt máy trợ tim năm nay là được 4 năm, mà lúc nào nó cái máy trợ tim của nó là căng thẳng cái dây cần cờ cổ con này, căng lúc nào con cũng tưởng tượng là con mang 5-6 ký trên mình con á. Mà mấy cô dắt con đi lên Cha Long nè, cha đặt tay á, là từ bữa đặt tay tới giờ là con không uống một viên thuốc nào nữa, là thấy bình thường. Dạ. Cảm ơn.
Rồi cái nặng thứ ba.
Dạ thứ ba thì cũng mới đây bữa chủ nhật là vợ con nó đi lấy thuốc. Là nó con mất làm mà nó tự nó lấy xe đi, vậy là nó nói chú ơi đi theo con, cái lưng con đau lắm, con chạy xe không có gành, nó không có cứng như chồng con. Thì nó mới vừa chạy ra chừng cả mấy cây số rồi nó gặp hai ông cố nội đua xe. Nó đua.
Gặp ai?
Gặp hai cái thằng đầu vàng đầu đỏ đua xe. Bắt đầu nó mới nói vậy, là nó tung vô con vợ con, nó thì nó né vô cái cột điện, hai ông nó tung vô cái cột điện là cách cái gì, con vợ con mới vừa đứng đó thì nó né qua chút xíu lại hai thằng bang vô cột điện đó. Là theo mà bữa đó mà Chúa nó không có cầu Chúa thì chắc bữa nay nằm bệnh viện nữa rồi.
Hai cái thằng ông nội kia tôi mở cổ điện nó có bị sao không?
Nằm tại chỗ luôn.
Hai cái thằng ông nội. Rồi vợ con thoát nạn.
Dạ.
Vợ con thì thoát nạn.
Dạ, vợ con thoát nạn. Mà bữa đó con không phải nói chú đỡ cho nó chứ không có thì chắc con nó chết rồi. Dạ.
Rồi con có vợ khác rồi.
Dạ.
Dạ. Con dạ nữa. Rồi bế bé lên, bế bé này là con sao?
Dạ, cái này con út của con.
Bế lên đi. Bế lên đi. Rồi con thấy đứa bé út bé tên gì?
Chàng Kim Ngọc con. Nó đi con.
Chàng Kim Ngọc.
Ngọc mấy tuổi?
4 tuổi.
Học lớp mấy?
Lớp 3.
Thành Đồng 4 tuổi học lớp 3. Rồi. Con đeo, con cho nó đeo cái gì đây? Con cho nó đeo cái gì đây? Đeo gì đây? Đeo gì đây?
Đeo Chúa.
Đeo Chúa hả? Ngọc có yêu Chúa không?
Có.
Ngọc có muốn theo Chúa không?
Có.
Ngọc có muốn đi tu không?
Có.
Ghê không? 4 tuổi mà đã biết đi tu không? Biết suy nghĩ rồi chứ không có trả lời ba cái có liền thưa anh chị em. Rồi
cái này là cha là cái ông chúa nữa là nó mất 3 lần rồi đó mà nó đi kiếm lại được á.
Cái ông chúa bị mất 3 lần rồi mà nó kiếm được. Con kể sao?
Dạ nó mắc là nó phát hiện được là con hả tối sớm thì nó cũng kêu con bắt kiếm bằng được cho nó. Dạ mất 3 lần rồi đó mà con tìm lại được cho nó.
Dạ. Tìm thấy ông chúa ở đâu?
Con gớt dưới đất á. Rồi bắt đầu đi lộn được, đi kiếm đâu biết mất chỗ nào, cứ đi kia gọi đèn pin vậy đi kiếm vòng nhà vậy mới gặp. Dạ.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy một gia đình ngoại đạo mà họ nói có hai mấy đứa con nữa?
Dạ con 4 đứa mà đi đây 2-3 đứa, còn đứa ở nhà.
Còn 2 đứa nữa đâu? Thì con được mấy đứa?
Dạ con 4 đứa.
4 đứa, nay nhiêu tuổi? Con nay bao nhiêu tuổi?
Con 35 tuổi.
35, còn chồng con?
38.
Rồi con đến với Chúa, con được Chúa, con đến giao điểm tin mừng này, con được Chúa chữa lành, rồi con thấy sao nói cho mọi người nghe?
Dạ thì con cũng cảm ơn Chúa, cộng đồng cầu nguyện cho con, mấy cô cũng cầu nguyện cho con để lên ca mổ thành công. Giờ con cảm ơn cộng đồng, cha chú, con không có gành.
Rồi cái hôm mà con bị hai cái thằng ông nội nó tông xe đó, con kêu sao mà con thoát chết?
Thì con đi xe, con cứ nói chú ơi con có gành đạo thì chú đi theo phù hộ cho con. Thì con cái đó nó tùng nó la, con chạy con né vô thì nó chạy thẳng vô cột điện luôn.
Rồi cho tặng cho con cái máy 365 bài giảng nha. Rồi nghe nha. Rồi tặng cho bé Ngọc. Chúa đeo tay cho đẹp con nha. Đây đeo tay cho con. Rồi đây tặng cho kia gì? Đây cái này có quạt chưa? Đây cái quạt 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đây. Đây cho con, đây là cái móc khóa lòng thương xót Chúa nha. Rồi con có muốn rước ông Chúa này về không? Con muốn rước ông Chúa này về không? Muốn không?
Dạ muốn.
Rồi đây rước ông Chúa này về. Hallelujah. 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 Rồi Chúa chúc lành cho chúng con nha. Rồi đi về lẹ này, có hai thằng ông nội nó tông nữa giờ. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa đã gửi những chứng nhân thật là lạ lùng. Xin cảm ơn những cái cánh tay đưa lên, nhưng mà rất tiếc, thành thật xin lỗi là anh chị em là không còn thời giờ. Chúng ta để những ngày kế tiếp Chúa sẽ mời anh chị em lên để tiếp tục làm chứng cho lòng thương xót Chúa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thấy rằng những người ấy họ là có đạo hay không có đạo, mà họ đến đây họ được Chúa chữa lành là do lòng thương xót Chúa, lòng thương xót Chúa ban cho họ. Nhưng phía họ là họ phải có lòng tin. Lòng tin tức là chúng ta gọi là lòng tín thác. Duy nhất chúng ta được cứu là nhờ lòng tin thác. Chúng ta được Chúa chữa lành cũng là nhờ lòng chúng ta được ơn cứu thoát cũng là nhờ lòng chứ không phải là bởi những việc lộn đấy chưa. Chúng ta được cứu thoát là nhờ lòng chứ không phải là bởi việc. Nhưng nếu có lòng tín thác thì chúng ta sẽ biến những việc làm ấy trở thành những hành động gọi là thực hành lòng thương xót. Tại vì lòng tin, đức tin mà không có việc làm là đức tin chết. Chúng ta được cứu là nhờ chúng ta tin. Và khi tin rồi thì phải tin rồi thì phải tin rồi thì phải càng làm thì càng mà tin thì phải làm thì mới có lòng, mà lòng tin thì phải biến thành việc. Cho nên thưa anh chị em, chúng ta đến với lòng thương xót là tin thác, là cầu nguyện lòng thương xót, và việc làm là thực hành lòng thương xót. Amen.